Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư chỉ rõ cho chúng ta là pháp có sẵn, đường mòn có sẵn, hành giả có tâm là nhất định phải đi đến. Tâm thức phát triển, xây dựng thì phải lật đổ cái nội bộ tăm tối, si mê và mê chấp. Phải gạt bỏ nó qua một bên, đem lại cái thức hòa đồng, khai triển đồng đều trong nội thức, nhiên hậu mới thanh tịnh thăng hoa. Cho nên, Ngài nói rằng chúng ta rất đại phước đức, rồi đây trở về nhà, nghiền ngẫm lại những chuỗi ngày đóng góp cho chung. Thấy rõ quyền năng tự quyết của chúng ta là không còn lệ thuộc. Chúng ta là chủ của cái tiểu thiên địa này, phải đóng chọn một vai trò chủ nhân ông rõ rệt, có trách nhiệm điều khiển tiểu thiên địa này. Hồn vía quy tụ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, ở tương lai làm điều lớn, không làm điều nhỏ, giải thoát là làm điều lớn. Chúng sanh ai cũng sợ chết, chúng ta là người đi trước, khám phá cái chết, tiêu diệt cái chết, không còn chết nữa mới là con người tân tiến của thế kỷ khoa học hiện đại. Tương lai chúng ta sẽ đạt được và dự cuộc trong cảnh siêu văn minh sắp tới. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Trung Thiền Tạm Biệt trong Đại hội Vô Vi Úc Châu, tổ chức tại Melbourne ngày 20 tháng 12 năm 1984.
Cho nên pháp có sẵn, đường mòn có sẵn, hành giả có tâm, tất là phải đi ra. Tâm thực tiễn xây dựng phải lật đổ nội bộ trong nội tâm. Nội bộ tâm tối, nội bộ si mê, nội bộ mê chấp. Gạt bỏ nó qua một bên, để đem lại cái thức hòa đồng khai triển đồng đều trong mỗi thức, nhiên hậu mới thanh tịnh thăng hoa. Cho nên chúng ta rất đại phước đức. Rồi đấy các bạn trở về nhà, nhìn ngắm lại, chúng ta đại phước đức. Nhìn lại những khuôn mặt, những chuỗi này chúng ta đã đóng góp cho chung, và chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đại phước đức. Chúng ta thấy rõ cái quyền năng sẵn có, tự quyết của chúng ta, không còn lệ thuộc. Chúng ta là chủ của tiểu thiên địa này, phải đóng chọn một vai trò chủ nhân ông rõ rệt, trách nhiệm điều khiển tiểu thiên như này, hồ phía quy tụ hòa học tàn khôn vũ trụ, làm điều lớn không làm điều nhỏ. Ở tương lai giải thoát là làm điều lớn. Chúng sanh đã kinh sợ, ai cũng sợ chết. Chúng ta là người đi trước tu học để khám phá cái chết, thì tiêu diệt cái chất không còn chất nữa, mới là con người tân tiến của thế kỷ kỷ hòa. Tương lai chúng ta sẽ đạt và dưới gục trong cảnh siêu văn minh sắp tới. Bề trên cho quan chiếu cho bà đạo vô vi khắp năm châu không ít, chỉ rõ vạch đường rõ rệt, chỉ chờ hành giả đi mà thôi. Cho nên hiện tại, tại sao các bạn nói tôi đêm nào tôi cũng tu mà Tôi nghe ông Tám nói tôi không đi. Tu thiền trong một tiếng, hai tiếng. Nhưng mà ban ngày còn lý luận cố chấp, không chịu hòa tan, không chịu quy nhất tâm thức. Còn sau đó còn eo hẹp, tạo sự chậm tiếng ban ngày, rồi ban đêm ngồi tiếng là sao buồn đủ. Ban ngày đi làm không xét rõ đây là cái ân huệ của Thượng Đế cho tôi có cơ hội làm, tôi sung sướng lên đi. Tôi được nhìn mặt huynh đệ tỉ mũi ở trong cả cà không chung với tôi trong một công sự. Tôi được thấy rõ những sự tiên tiến của vật trước mặt tôi. Tôi được thấy rõ vật chất cũng đã và đang điêu luyện thành sự công hiến cho quảng đại quần chúng. Tôi ở trong cái duyên lành khai triển. Tôi lại sau đó thấy tôi làm nhiều quá, tôi khổ quá, người kia giàu quá, tôi nghèo quá, nhưng mà không thấy cái thức bình đẳng rõ rệt và hít thở như nhau. Nhiều khi sau đó trong buồn tối, chính từ giờ từ phút lợi hại biết chi để tạo sự kiên trì chính mình, chứ không có tranh đấu được việc gì hết. Sân si buồn tủi tan sát trong ngày thì ban đêm tu không có thành đạo. Cho nên chúng ta phải quả tán ngay lúc ban ngày, lúc ta làm việc, lúc sự mưu sinh hiện tại, chúng ta đang sống với Thượng Đế. Ngài đang sống với ta. Ngài ít làm trong cái nền, cái nền móng, trong cái nền móng hoa hoa xanh xanh. Ta là người tiếp tay để khai quang tất cả những gì đang còn tâm tối và chưa khai triển. Niềm tin liên hệ đó không ngừng nghỉ thì ngày hội ngộ của các bạn đối với Thượng Đế không xa. Các bạn luôn luôn việc làm phá đạo, càng làm càng thích thú, càng làm càng minh mẫn, càng làm càng sáng suốt. Vui trong hạnh từ bi cởi mở, Ngài đã cho ta nhiều cơ hội, cho ta miếng da là cái áo của cha mẹ đó. Ngày nay cộng thêm một cái áo bên ngoài. Thế thì được ấm hơn, tốt hơn, khỏe hơn, đúng theo sự mong muốn của thế gian. Nhưng Ngài cũng chưa lầm để cho chúng ta có tất cả. Sự văn minh này đến rồi phát khởi sự văn minh kia, đưa vào trí óc của nhân sinh, chuyển hóa sự sáng suốt vô trong những nhân sinh, càng ngày càng hiểu, càng sáng suốt hơn, càng làm sáng, tinh vi hơn, tốt hơn. Chúng ta thấy rằng cái tương ứng của bề trên đối với chúng sanh không ngừng nghỉ, tùy theo trình độ mà chuyển hóa. Cho nên chúng ta chịu hòa tan thì chúng ta thấy rằng Thượng Đế đâu có bỏ chúng ta, Mẹ Hiền chúng ta đâu có bỏ chúng ta, luôn luôn làm việc với chúng ta và xây dựng cho chúng ta trở nên một tâm hồn lạc đại vì quần chúng. Quần chúng là ta, ta là quần chúng. Càng không vũ trụ là ta, ta là càng không vũ trụ. Ngày nay các bạn đã bước sâu vào con đường và nằm hẳn trong chân lý bất di bất diệt, biết được giá trị cấu trúc thiên nhiên của thế giới này. 7 ức niên mới trụ thành một hình sắc. Tuy thay và lần thay, ngày hôm nay các bạn mới biết rằng tôi là người chấp nhiệm điều khiển cái sắc này. Trước khi các bạn chưa tu cái pháp lý vô vi khoa quyền lý Phật pháp này, các bạn chưa bao giờ nghe được tôi là chủ tôi. Tôi sống đây nhờ ơn trên chứ tôi không biết làm chủ tôi. Các bạn tu cái đạo gì cũng vậy, cũng biết nhờ ơn trên thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ý thức được trách nhiệm trầm trọng là chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nhẫn hòa để học sự sáng suốt cái bề trên, nhẫn hòa để chứa đựng chân lý bất diệt trong nội tâm. Cho nên rất may đại phước cho chúng ta có cơ hội được làm sáng tỏ mọi sự việc trong tâm thức của chúng ta. Được phạm vi học hỏi tại thế gian với phạm vi tu thiền, hai cái phạm vi nó khác xa nhiều. Chúng ta so sánh, trước kia chúng ta học được bao nhiêu, chúng ta tưởng là đầy đủ. Nhưng ngày nay tu thiền thanh tịnh rồi, nhưng phần chúng ta đã học chả có bao nhiêu. Thì thật chất của chúng ta trở về với kinh vô tự ngày hôm nay, nó là sông động siêu diệu khai triển vô cùng, nhất ly thân vạn ly minh. Nó sẽ đem lại sự sáng suốt vô cùng cho chính chúng ta. Cho nên các bạn càng tu càng kiểm nghiệm lại, nên nghiên cứu trong thực tế và tự kiểm chứng mọi hành động. Mọi khi sau lúc hiện, lúc làm việc, lúc ăn, lúc ngủ, rồi đây các bạn sẽ tự kiểm soát hành. Bỏ công thực hành pháp lý vô vi sơ hồn pháp luân thiền định rồi, tự nhiên các bạn sẽ đi tới cái giới tự kiểm soát và tự quan tâm. Mình cảm cả cả không chủ trương. Các bạn mới thấy rõ nhiều pháp giá trị vô cùng. Trong không mà có thay đổi trong tiên tiện vô cùng, chứ không phải dẫm chân một chỗ. Cho nên càng này các bạn càng thu, càng nghe mắn, càng nghe những lời tôi nhắc nhở, thì các bạn thấy sự trì trệ của chính bạn là bài ăn năn này đi. Không phải bài trên không sáng suốt, rất sáng suốt, rất chung sống với các bạn, không lìa các bạn. Bất cứ ở nẻo hấp nào cũng rất rõ sự sai lầm của chính bạn, nhưng các bạn còn mê muội chưa hiểu được thôi. Tâm cao ngạo mạn ôm lấy cái bản chất tâm tối và không chịu đả phá cái tự ái để thức tập. Cho nên nhiều bạn đến giờ phút lâm chung cũng kêu danh tôi biết. Đến cơn nguy biến cũng kêu danh tôi hiểu. Tại sao những người đó lại kêu? Kêu để làm gì? Muốn cầu tiến ư? Tiếc rằng tôi không nghe lời. Ngày hôm nay tôi mới xa ngã, thấy rõ có đường xa ngã đi xuống mới kêu thôi. Cho nên chúng ta thấy trước hơn là thấy sau, chúng ta hiểu trước hơn là hiểu sau, phòng bệnh hơn là để nó xảy ra bệnh. Cho nên chúng ta có cơ hội lui về trong thanh định, và cũng có cơ hội tự kiểm điểm không còn bộ, cố gắng nghiên cứu trong một phút một giây là sẽ đạt được. Cho nên quy thay và làm thay, tôi được khỏe mạnh, âm thanh truyền cảm với các bạn và chung sống với các bạn trong ba ngày đạo. Chúng ta gặp nhau nhé, thương nhau, xây dựng nhau, ôm lấy nhau, tùy theo trình độ khả năng mạnh. Cảm đồng vô vi là đa diện. Tôi mong rằng tương lai các bạn sẽ thấy tôi và nói lại tất cả mọi người. Nên trở về với chúng ta. Đừng quan phí thời gian vạn năm được luân hồi tại thế gian, bước vào trong trường học đại học tinh vi này mà không học thì sẽ khổ. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn và chúc các bạn tâm thân an lạc.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bức tranh trời, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Duy Quang, gửi đến quý vị.
Nhìn xem hùng vĩ của trời, nhìn xem hùng vĩ của trời, thế đời đời dựng xây, đời đời dựng xây. Chuyện mưa chuyện nắng hàng ngày, chuyện mưa chuyện nắng hàng ngày, chuyện mưa chuyện nắng.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lặc cười vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy, cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lặc là Đức Di Lặc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến tới vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện, Ngài mới được an lạc. Mà mở nụ cười chê bai lấy mình chứ chả dám chê bai ai, tự thích để tiên mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lặc là gì, vì Đức Di Lặc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó chắc có khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận, Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó, cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta, tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được. Mình thấy mình ngu, mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết, cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ, thấy mình ngu, sửa đi. Sửa rồi sáng suốt, bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ lúc ra thấy tình duyên này kia thích, tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện tối lạc. Hướng về thiện thì chúng ta sẽ thấy cái sự lãng quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu, nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng, mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, bạn ngu quá. Nhưng mà nó quên rằng nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có một bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng? Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh. Ai ta cũng hơn hết, làm sao ta chịu lui về thanh tịnh. Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, cục phân của Ngài, cái quyền quá quá xanh xanh Ngài nắm chứ không phải người khác nắm. thấy phân nó tầm thường vậy chứ, nhưng mà không có nó, không có sự sống. Cho nên chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chứ không quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn là mình đóng khung ở một chỗ thôi, không tiến và mình có tội. Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa rõ ràng. Có cái quyền ăn, ở, nằm, ngủ. Bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được. Còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dốc, bạn bắt nó này kia kia nọ. Nó cứ đi theo cái lệnh của bạn thôi. Mà còn bạn bắt nó tu, nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lệnh của các bạn rồi. Tự nhiên các bạn thấy cái lãnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh hồi trước các bạn đi chơi bờ ăn nhậu nó eo hẹp hơn. Nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thức tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn. Không có thể, không có thể tả hết những gì nguyên ý của các càn khôn vũ trụ. Một góc nào mà thôi bị giới hạn ở trong thể xác này. Âm thanh chúng ta cũng bị giới hạn. Mà siêu ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái dùng điểm quan trọng của Phật học. Cho nhiều người dựa trong lý thuyết, học sách này sách nọ, luận thuyết này luận thuyết kia luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ, mà chính ta chưa đạt tới siêu ý.
Kính thưa Thầy, kỷ nguyên Di Lạc đó thời gian khoảng bao lâu?
Thời gian
kéo dài.
Thời gian mãi mãi, vô cùng, nằm ngay trong tâm thức của chúng sanh. Cái tâm thức của chúng sanh là một cái dinh thự tốt đẹp, lộng lẫy nhất của Thượng Đế. Nếu nó biết tu sửa, nó biết xây dựng, nó là một dinh thự lớn lao. Chỉ có khối óc con người mới phân tách ra Chúa, Tiên, Phật, ma quỷ, chánh đạo, tà đạo. Phải khối óc không? Mà khối óc không có quật trật tự quân mình thì làm sao chứa đựng được sự cao siêu của bên trên? Cho nên người tu quân bình trật tự chứa đựng được sự cao siêu của bên trên. Người phàm nói không được, nhưng mà người tu tự nhiên họ nói được. Cho nên trên đường đi của chúng ta lập lại quân bình và quét dọn cái dinh thự càng ngày càng tốt đẹp, hòa hợp bên trên mới chứa đựng được thanh quang sáng suốt.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.